Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục như sau. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Dẫu thân này thường xem như nhỏ bé, có đăng chi giữa nơi chờ đợi. Chúa trên trời ngày đêm luôn nhìn thấy mỗi bước tôi và suốt cả đời. Chúa nhân từ hằng nghe tôi cầu xin. Hằng luôn đưa đường, cha mến yêu hằng chăm sóc ta. Dẫu cuộc đời toàn là sóng gió, không sợ nao bền tâm theo Chúa. Tay Chúa mến yêu mãi đưa đường tôi không rời. Mỗi cuộc đời đều mang theo mục đích, có mấy ai biết nguyên hành trình. Đến một ngày mọi tơ duyên tỏ rõ, lúc chúng ta dừng chân trên đường. Mỗi sự việc đời tôi cha đều biết, những khó nguy Chúa luôn am tường. Có một ngày Ngài kêu tôi về nước, sống với cha đâu lo buồn. Cha mến yêu hằng luôn đưa đường, cha mến yêu hằng chăm sóc ta. Dẫu cuộc đời toàn là sóng gió, không sợ nao bền tâm theo Chúa. Tay Chúa mến yêu mãi đưa đường tôi không rời. Dẫu tôi nhìn vào tương lai nào thấy những khó nguy vẫn đang đợi chờ, vẫn tin cậy bình an không lùi bước. Chúa yêu tôi, Ngài không thay rời. Cha mến yêu hằng luôn đưa đường, cha mến yêu hằng chăm sóc ta. Dẫu cuộc đời ta là sóng gió, không sợ nao bền tâm theo Chúa. Tay Chúa mến yêu mãi đưa đường tôi không rời. Tay Chúa mến yêu mãi đưa đường tôi không rời.
Dù tôi nói được các ngôn ngữ của loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi cũng chỉ khua chiêng, gióng trống, ồn ào. Dù tôi có tài giảng thuyết hùng hồn, hiểu biết mọi huyền nhiệm hay quán thông mọi ngành tri thức, dù tôi có đức tin di chuyển cả đồi núi, nhưng thiếu tình yêu, tôi vẫn là con người vô dụng. Dù tôi dâng hiến hết tài sản để nuôi người nghèo khó hay xả thân trên giàn hỏa thiêu, nhưng không do tình yêu thúc đẩy thì hy sinh đến thế cũng vô ích. Tình yêu hay nhẫn nại, nhân từ, tình yêu chẳng ghen tị, khoe mình hay kiêu căng. Tình yêu không khiếm nhã, không vị kỷ, không nhạy giận, không chấp trách, không vui mừng về việc bất công, nhưng hân hoan trong sự thật. Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. tình yêu trường tồn, bất diệt. Các lời giảng thuyết hùng hồn sẽ dứt, tài nói ngoại ngữ sẽ ngưng, và tri thức con người sẽ lỗi thời. Vì tri thức chúng ta còn thiếu sót, tài giảng thuyết cũng bất toàn. Nhưng một khi cái toàn vẹn xuất hiện, thì các điều bất toàn sẽ bị đào thải. Khi còn thơ dại, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lập luận như trẻ con. Đến tuổi trưởng thành, tôi chấm dứt mọi chuyện trẻ con. Ngày nay ta thấy sự vật phản chiếu qua một tấm gương mờ. Đến ngày ấy, ta sẽ thấy rõ ràng tận mắt. Ngày nay tôi chỉ biết đôi phần. Ngày ấy, tôi sẽ biết tường tận như Chúa biết tôi. Vậy, chỉ có ba điều tồn tại: đức tin, hy vọng và tình yêu. Nhưng tình yêu vĩ đại hơn cả.
Cuộc đời ánh sáng phúc âm yêu thương, Giêsu đem đến sức sống, Chúa ban thỏa vui hồn linh, hy sinh thân vì mọi người, yêu thương tha tội mọi người, hy sinh thân bao cứu vớt những ai sống trong lòng than. Khi Giêsu vào cuộc đời, khi Giêsu vào cuộc đời, đem thương yêu xóa bóng tôi, tiếng ca thắm tươi đời ta. Dâng Giêsu cuộc đời này, dâng Giêsu cuộc đời này, dâng Giêsu Chúa quý mến, hiến dâng cả thân hồn linh.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con đến với Ngài hôm nay, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, cho chúng con luôn luôn nắm chặt lấy lời hứa của Chúa mà sống. Chúng con biết Chúa thương yêu chúng con vô cùng. Chúa đã hy sinh thân Ngài, chết thay trên thập giá vì tội của chúng con. Chúa đã cứu vớt chúng con ra khỏi những nơi tối tăm, tội ác của đời này và được kể là con của Chúa trong nhà Ngài. Chúng con thành kính đến với Chúa, dâng lên Chúa lời cảm tạ và nguyện xin Chúa thăm viếng chúng con trong những ngày giờ sắp tới, cho lòng chúng con được hướng về Chúa, cho linh hồn của chúng con được an nghỉ trong Ngài. Chúng con cầu xin Chúa đến với dân tộc chúng con. Chúa đặt lời Chúa trong lòng dân tộc chúng con, cho nhiều người được đọc đến lời của Chúa, được tin Chúa và được cứu rỗi hồn linh. Chúng con cầu xin ơn Chúa đến với dân tộc chúng con, đến với đồng bào của chúng con xa cũng như gần, cho mỗi người được biết đến Chúa, cho mỗi cuộc đời được thay đổi, để cho hoàn cảnh xã hội cũng nhờ đó thay đổi theo, cho dân tộc chúng con được an cư lạc nghiệp, sung túc thịnh vượng. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
cầu xin Cha yêu mến dạy con khiêm nhu, lòng con được tình thương giúp ai khổ đau. Nhìn vào cuộc đời than khóc tâm hồn tan nát, cầu Chúa ban lòng tin, cầu Chúa ban tình thương, cầu Chúa soi rạng lối con đi. Cầu xin Cha yêu mến dạy con khiêm nhu, lòng con được tình thương giúp ai khổ đau. Nhìn vào cuộc đời than khóc tâm hồn tan nát, cầu Chúa ban lòng tin, cầu Chúa ban tình thương, cầu Chúa soi rạng lối con đi. Cha yêu mến dạy con khiêm nhu, lòng con được tình thương giúp ai khổ đau. Nhìn vào cuộc đời than khóc tâm hồn tan nát, cầu Chúa ban lòng tin, cầu Chúa ban tình thương, cầu Chúa soi rạng lối con đi. Nhìn vào cuộc đời than khóc tâm hồn tan nát, cầu Chúa ban lòng soi rạng lối con đi.
Tới đây chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 15 16. Trong câu 15 16 cho đến cuối chương 7 của Phúc âm Ma-thi-ơ, Chúa Giê-xu chỉ nói đến một nguyên tắc lớn. Đây cũng là một bài học quan trọng. Chúa nhấn mạnh vào một điểm, đó là việc vào cửa hẹp và bảo đảm là chúng ta thực sự đi trên đường hẹp đó. Nói khác đi, đây là phần hỗ trợ cho các câu 13 và 14. Trong phần này, Chúa Giê-xu đặt vấn đề dưới hình thức một lời mời gọi hay là khuyên dục chúng ta khi vào cửa hẹp, hãy đi trên đường hẹp và tiếp tục đi mãi trên con đường ấy. Chúa giải thích rõ hơn trong phần này. Chúa Giê-xu vạch ra một số những nguy nan, trở ngại và vật cản mà người nào vào đường hẹp cũng sẽ gặp. Về một phương diện, Chúa cho thấy rằng phúc âm hay tin mừng không phải chỉ để nghe hay là để tán thưởng, khen ngợi, nhưng luôn luôn là để áp dụng. Cũng như Gia-cơ đã dạy, điều nguy hiểm là nhìn vào gương rồi sau đó quên ngay tức khắc những gì mình vừa thấy. Thay vì nhìn vào gương của luật lệ Chúa, ghi nhớ lấy và thực hành. Đây cũng chính là đề tài Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh cho đến cuối bài giảng. Trước tiên, Chúa nêu lên hai điều nguy hiểm đặc biệt mà chúng ta sẽ gặp. Chúa chỉ cho cách nhận dạng hai điều ấy. Và khi đã nhận dạng được, phải đối đầu như thế nào? Rồi sau khi đã biết đối đầu với hai nguy cơ này, Chúa nêu lên hình ảnh hai ngôi nhà, một xây dựng trên đá và một xây dựng trên cát. Nhưng chủ đề từ đầu đến cuối chung cho cả ba phân đoạn là lời cảnh cáo về việc phán xét. Phán xét cũng là chủ đề chính của toàn chương 7. Ta cần nắm vững điểm này, nếu không sẽ gặp nhiều khó khăn và nan đề. Bỏ qua chủ đề phán xét cũng là động cơ đưa đến lối truyền bá phúc âm đơn giản và sơ thiện ngày nay, cũng là nguyên nhân đã đưa đến đời sống thiếu thánh khiết mà chúng ta thường thấy. Điều đơn giản mà nhiều người thường quên là lúc nào mắt Chúa cũng nhìn thấy ta cả. Và tất cả chúng ta đều đang tiến thẳng đến chỗ phán xét sau cùng. Chúa Giêsu tiếp tục nhắc lại điều ấy. Chúa trình bày dưới các hình thức khác, nhưng lúc nào cũng nhấn mạnh về thực sự phán xét và đặc tính của cuộc phán xét. Đây không phải là phán xét phiến diện bên ngoài, nhưng là cuộc thẩm xét tâm hồn, một cuộc khảo sát toàn diện bản chất. Chúa nhấn mạnh vào cuộc phán xét tuyệt đối sau cùng và các hậu quả theo sau cuộc phán xét đó. Trong câu 13 và 14, Chúa Giêsu đã bảo chúng ta tại sao chúng ta nên vào cửa hẹp. Lý do là cửa kia rộng đưa đến hủy diệt. Đó là hủy diệt theo sau cuộc phán xét sau cùng đối với kẻ vô đạo. Vì quan trọng nên Chúa nhắc đi nhắc lại. Nhắc đi nhắc lại cũng chính là phương pháp giáo dục tốt, vì Chúa biết rằng chúng ta thường chai lì, chậm chạp và cứ cho là mình đã biết một điều nào đó mà thực sự mình chưa biết và cần được nhắc lại cho nhớ thường xuyên về cùng một sự việc. Chúng ta cũng phải nhận rằng rất khó nhớ những nguyên tắc căn bản này. Trong quá khứ, người ta có nhiều phương cách để giúp nhau ghi nhớ các lời dạy của Chúa, chẳng hạn như tổ chức học thuộc lòng nhiều đoạn thánh kinh hay là viết những câu thánh kinh quan trọng bằng chữ lớn đóng khung treo lên tường. Chúa Giêsu nhắc lại cho chúng ta nhớ các điều này bằng cách đặt trước chúng ta hai lời cảnh cáo. Lời cảnh cáo thứ nhất là về các tiên tri giả. Hãy coi chừng các tiên tri giả là những kẻ đến với các con trong lốt chiên, nhưng bên trong là muông sói dữ tợn. Hình ảnh mà chúng ta nên nhớ là chúng ta đang đứng bên ngoài cửa hẹp, chúng ta đã nghe lời Chúa dạy và quyết định làm theo. Tới đó Chúa bảo, tới điểm này một trong các điều các con phải cảnh giác nhất là nguy cơ nghe theo lời các tiên tri giả. Những kẻ này luôn luôn hiện diện, luôn luôn có mặt bên ngoài cửa hẹp. Đó cũng chính là chỗ họ thích nhất. Nếu các con nghe lời những kẻ ấy là hoàn toàn dại dột, vì họ đó chỉ cố thuyết phục các con đừng chọn cửa hẹp và đừng vào đường chật. Họ sẽ cố làm các con không nghe được lời ta dạy bảo. Câu hỏi mà chúng ta đặt ngay ra là những tiên tri giả đó là những người nào? Làm sao nhận diện? Các câu hỏi này không đơn giản và lời giải thích cũng rất hay và rất đáng chú ý. Chúa Giêsu cho biết đặc điểm thứ nhất của các tiên tri giả là mang lốt chiên nhưng bên trong là muông sói dữ tợn. Nghĩa là thoạt tiên ta không bao giờ nghĩ rằng những người ấy là tiên tri giả. Những người ấy rất tế nhị đến nỗi người tin Chúa không nhận ra ngay được. Trông họ cũng như những người thánh thiện và không ai nghi ngờ họ là giả trá. Chính vì khéo ngụy trang như vậy nên họ thật là nguy hiểm. Xin nói rõ, theo các lời giải thích, ta không thể nào cho rằng đây ám chỉ về những kẻ tà giáo, cũng không phải những người thuộc về các giáo hội khác với Tin Lành. Đây không phải nói về cử chỉ, hành vi bên ngoài. Tiên tri giả là những người đến với chúng ta lúc đầu có tất cả các vẻ đáng cho chúng ta ưa thích. Những người ấy tử tế, vui vẻ và dễ mến, trông như tín đồ thật của Chúa và dường như nói những lời chân thành. Lời dạy của những người ấy tổng quát là đúng và dùng nhiều từ thường được các người dạy lời Chúa chân chính dùng. Người ấy nói về Thượng Đế, về Chúa Giêsu, về thập giá, nhấn mạnh về tình thương và nói y như bất cứ người tin Chúa nào khác nói. Người ấy trông hiền lành và lối sống cũng phù hợp. Vì vậy, ta không có gì nghi ngờ. Một người như vậy có gì là sai lạc đâu. Nếu là người giả mạo, sẽ có hai điều tất yếu xảy ra. Thứ nhất là người ấy sẽ dạy sai giáo lý căn bản. Và thứ hai là người ấy sẽ có lối sống sai với lời Chúa dạy. Hai điều ấy sẽ xuất hiện và Chúa dạy, hãy xem quả thì biết cây. Lời dạy và sống đạo không thể nào tách rời ra được. Làm sao ta có thể mô tả những người như vậy? Lời dạy của họ sai ở chỗ nào? Cách hay nhất để trả lời câu hỏi này là lối dạy của những người giả mạo không có tính chất cửa hẹp và đường chật trong đó. Các lời dạy này đều hay, đều tốt cả, nhưng không thấy nói về cửa hẹp. Phương cách ở đây là tìm ra những gì người ấy không nói để biết người ấy là giả mạo. Đây cũng chính là điểm nhiều người bị lừa. Chúng ta dễ nhận ra những người nói năng sai lạc, nhưng ít ai nghĩ đến những lời nói hay nhưng bỏ ra những điều căn bản. Chúng ta thường cho là sai lầm khi một người nào trắng trợn phát biểu điều không đúng, nhưng chúng ta dường như thường không hiểu người nguy hiểm hơn cả là người không nhấn mạnh về những điều chân thật. Đây là cách duy nhất đánh giá tiên tri giả. Tiên tri giả là người nào không nói đến cửa hẹp hay đường chật trong lời dạy của người ấy. Người ấy không làm gì xúc phạm đến con người bẩm sinh cả. Người ấy làm vừa lòng mọi người, mang lốt chiên, hấp dẫn, duyên dáng, dễ mến. Bài giảng của người ấy hay và nghe rất thoải mái. Người ấy làm vừa lòng mọi người và không bao giờ bị người ta bắt bẻ hay tìm cách làm khó dễ gì cả. Người ấy được nhiều kẻ vô thần ca ngợi và người tin Chúa cũng khen, nghĩa là dường như vừa lòng mọi người, không thấy có con đường hẹp nào trong đời người ấy, cũng không có điểm nào gọi là gây xúc phạm cho thập tự giá cả. Nếu đó là mô tả về tiên tri giả một cách tổng quát, chúng ta hãy nêu câu hỏi này. Nhưng cửa hẹp và đường chật nghĩa là gì? Còn nói rằng người ấy không có điểm nào gây xúc phạm trong lời giảng là sao? Chúng ta có thể trả lời bằng cách dùng phần trích dẫn từ Thánh Kinh Cựu Ước. Phi-e-rơ trong thư thứ 2 có nói rằng có tiên tri giả trong dân chúng, tức là con dân Chúa trong thời Cựu Ước, và hiện nay cũng có tiên tri giả ở đây giữa anh em. Như vậy, ta cần trở lại với Cựu Ước để xem đã ghi gì về tiên tri giả, vì loại người này thời nào cũng mang các tính chất như vậy. Thời nào khi có các nhà tiên tri chân chính như Jeremy thì cũng có các tiên tri giả xuất hiện. Các tiên tri giả lúc ấy chất vấn Jeremy, chống đối ông, phủ nhận ông và nhạo cười ông. Nhưng họ là những người nào? Những tiên tri giả thời Jeremy được mô tả là chúng băng bó các vết thương của con gái dân ta sơ sài, nói rằng cứ an tâm, nhưng không làm gì có an bình. Tiên tri giả thường là thầy giảng trấn an. Nghe lời họ, ta tưởng chừng không có gì sai lạc hư hỏng cả. Họ dĩ nhiên nhận là có chút đỉnh, không bao giờ lại bảo là không có gì tai hại, nhưng bảo rằng tất cả đều sẽ đâu vào đấy hết. Họ nói, cứ an tâm, đừng nghe lời những người như tiên tri Jeremy. Những vết thương của dân ta ngày xưa chính là những nỗi khốn khổ trong tâm linh của con dân Chúa ngày nay. Những người đang bị tội lỗi sâu xé cần được nghe lời chân xác của Chúa để nhận ra con đường mình đang đi là xa chân lý, là đang đưa đến chỗ hủy diệt sau cùng, và tâm hồn đang bất an vì không tìm thấy thỏa mãn trong đời sống sai trái của mình. Các tiên tri giả thời nay cũng bảo, cứ đi nhà thờ, cứ cầu nguyện cho nhiều, cứ dâng tiền là Chúa sẽ ban phước cho. Đừng có sợ gì cả, mọi sự rồi sẽ đâu vào đó hết, để tôi lo cho. Không khác gì băng bó vết thương sâu trong tâm hồn bằng những loại rẻ rách nhơ nhớp, chỉ làm cho vết thương thối tha đau đớn hơn. Đó là phần đầu tiên chúng ta nói về tiên tri giả. Trong bài học Thánh Kinh tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục với đề tài này. Tuy nhiên, chúng ta ngừng lại ở đây để suy nghĩ đến từ tiên tri giả. Không phải từ này, khi chúng ta không ưa thích một người nào, thì chúng ta gán cho người đó để làm hại. Nhưng chúng ta cần tìm ra những người gọi là tiên tri giả, bởi vì những người này không nhấn mạnh về nếp sống kỷ luật, nếp sống giới hạn trong con đường hẹp mà Chúa Giêsu nêu lên. Những người nào sống đời sống phóng túng và cho những người khác cũng được phóng túng như vậy là những người xa con đường hẹp. Những người nào chỉ suy nghĩ đến ích kỷ cá nhân, gia đình mình, những điều có lợi cho chính mình, cho bản thân, cho con cái mình là những người rất xa con đường hẹp của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta thấy vô số người đang theo Chúa trên con đường hẹp, đang sống một đời sống gương mẫu, lánh xa tội ác của trần gian và đang muốn cứu vớt tất cả mọi người chung quanh mình. Chúng tôi cầu xin Chúa ban ơn lành cho quý vị. Trong đời quý vị có lẽ không tìm thấy những tiên tri giả, nhưng từng hồi từng lúc, ngay trong tâm hồn mình hay qua các câu chuyện giữa mình với người khác, những ý tưởng đưa chúng ta ra khỏi con đường hẹp chính là những ý tưởng xuất phát từ ma quỷ hay từ những tiên tri giả chỉ muốn cho chúng ta đi vào chỗ diệt vong đời đời mà thôi. Xin vui lòng cảnh giác, bởi vì con đường chúng ta tin Chúa là con đường chân chính, không có con đường nào thay thế cho con đường đó được. Mời quý thính giả vui lòng tiếp tục theo dõi bài học Thánh Kinh này trong Chủ nhật tuần tới.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. thân mến tạm biệt quý thính giả.